Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 18 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam cam kết xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, cảnh sát giao thông cả nước sẽ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe chở hàng quá khổ, quá tải.
Từ 21 giờ tối nay, nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ cắt nước trên diện rộng.
Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới tăng 4% sau 5 tuần giảm liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, được sự ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tham dự hội nghị trực tuyến diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu. Hội nghị có sự tham gia của 20 nguyên thủ và thủ tướng các nước. Tại hội nghị, Việt Nam cam kết sẽ tăng tỷ lệ điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo từ 15,5% đến 16,5% vào năm 2030 và 38,3% đến 45,4% vào năm 2045, xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cho các ngành nông nghiệp, giao thông vận tải, tăng tỷ lệ hấp thu carbon của rừng và tích cực triển khai chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.
Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, cảnh sát giao thông cả nước sẽ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, quá tốc độ. Trong 3 tháng tới, cảnh sát giao thông cũng tập trung xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về chở hàng quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thùng xe. Điểm mới của đợt ra quân tới là sẽ phải bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành, đồng thời xác minh, làm rõ chủ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Sáng nay, gần 107.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Trong sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành phần thi đầu tiên với môn ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Chiều nay, môn thi thứ hai là môn ngoại ngữ cũng đã được các thí sinh hoàn thành. Theo đánh giá, trong ngày thi đầu tiên, kiến thức trong đề thi ở mức độ vừa phải, không đánh đố. Học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức, kỹ năng đã có thể hoàn thành tốt bài thi.
Từ 6 giờ sáng nay ngày 18 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thí điểm tổ chức lại giao thông tại nhiều khu vực nút giao được coi là điểm nóng ùn tắc. 4 nút giao thông được tổ chức lại giao thông bao gồm ngã tư Sở, nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, nút giao Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập và Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc tổ chức lại giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở các nút giao trên, thời gian thí điểm từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7.
Từ 21 giờ tối nay 18 tháng 6 đến 5 giờ sáng mai 19 tháng 6, nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cắt nước hoặc nước yếu. Việc cắt nước này nhằm mục đích bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và thực hiện thay mới van tại nhà máy nước Thủ Đức. Các khu vực bị cắt nước toàn bộ gồm quận 1, 3, 4, 5, 10 và quận Phú Nhuận. Ngoài ra một số quận khác sẽ bị cắt nước một phần hoặc nước cung cấp sẽ yếu.
Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 16 tháng 6, cả nước đã ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ. Con số này tăng thêm khoảng 8.000 ca so với một tuần trước đó. Thời điểm hiện tại đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết, số ca mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng dần tại miền Trung. Dự báo, số ca mắc mới sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam. Hiện mỗi tuần có thêm 6.000 đến 8.000 ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết sẽ lập một số đoàn kiểm tra của Bộ Y tế và các viện tiến hành kiểm tra về công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số địa phương.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021. Theo đó, năm 2021, doanh thu của công ty này đạt 5,3 tỷ đồng, nhưng lỗ sau thuế đến 63,7 tỷ đồng. Trong năm 2022, dự kiến doanh thu khoảng 76,1 tỷ đồng. Để đạt doanh thu dự kiến này, Hà Nội Metro sẽ phải đạt sản lượng hành khách trong năm khoảng 7,94 triệu hành khách.
Ngày 18 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, cửa khẩu Ca Long trên địa bàn đã hoạt động trở lại sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19. Trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm tại cặp cửa khẩu Ca Long, thành phố Móng Cái, khu chợ Bến Biên Mậu, thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc sẽ thông quan mặt hàng bột sắn với 40 đò một ngày. Thời gian hoạt động sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 16 giờ theo giờ Hà Nội, tức 9 giờ đến 17 giờ theo giờ Bắc Kinh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 17 tháng 6, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh và thành phố, trong đó có cả thủ đô Quito, nhằm đối phó với làn sóng biểu tình của cộng đồng người thổ dân yêu cầu chính phủ phải giảm giá nhiên liệu. Trong những ngày qua, Liên đoàn các dân tộc bản địa đã phát động những cuộc biểu tình lớn chặn các đường cao tốc và lối vào thủ đô Quito, gây ra các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát.
Nhằm đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng, một công ty vận tải ở Johannesburg, Nam Phi đã cho ra mắt loại xe điện 3 bánh được sản xuất trong nước. Xe điện 3 bánh giống như xe túc-túc được sản xuất trong nước và có thể được sạc từ các ổ cắm điện thông thường. Giá xăng và dầu diesel đã tăng hơn 30% tại Nam Phi trong 12 tháng qua và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.
Ủy ban châu Âu EC ngày 17 tháng 6 đã khuyến nghị Liên minh châu Âu EU cấp quy chế ứng cử viên gia nhập khối này cho Ukraine và Moldova. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh Ukraine nên được chào đón với tư cách là một quốc gia ứng cử viên. Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cáo buộc EU thao túng Ukraine sau động thái này của EC.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới tăng 4% sau 5 tuần giảm liên tiếp trong bối cảnh nhiều nước đang có nguy cơ trải qua làn sóng dịch mới. Theo WHO, số ca tử vong vì COVID-19 kể từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 tăng 21% ở châu Mỹ và 17% ở Tây Thái Bình Dương. WHO cho rằng nguyên nhân là do nhiều quốc gia đã giảm xét nghiệm và truy vết tiếp xúc, do đó con số thực tế còn có thể cao hơn được báo cáo.
Một làn sóng nhiệt đang bao phủ từ khu vực Địa Trung Hải đến Biển Bắc, khiến khu vực Tây Âu chìm trong đợt nắng nóng sớm mùa hè năm nay. Nhiệt độ hôm nay đã vượt mốc 30 độ C ở thủ đô của các nước Anh, Pháp và Italia. Các chuyên gia khí tượng cho rằng nắng nóng sớm trong mùa hè này là do hiện tượng nóng lên toàn cầu, khiến các mức nhiệt vốn chỉ có vào tháng 7, tháng 8 đã xảy ra ngay vào tháng 6 tại Tây Âu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Top Gun Maverick đã vượt qua mốc 800 triệu đô la Mỹ tại phòng vé toàn cầu và bộ phim hiện được xếp hạng là phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise. Tổng cộng con số mà Top Gun Maverick thu về là 806,4 triệu đô la Mỹ với 422,4 triệu đô la Mỹ là từ khán giả tại Mỹ. Top Gun Maverick hiện là phim có doanh thu cao nhất trong năm ở Bắc Mỹ.
Sau thành công vang dội của Thor Ragnarok năm 2017, vũ trụ điện ảnh Marvel tiếp tục giới thiệu cuộc phiêu lưu mới của thần sấm xứ Asgard. Bộ phim Thor Love and Thunder vốn dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2022, tuy nhiên nhà sản xuất quyết định rời lịch phát hành sang đầu tháng 7.
Sau 3 năm vắng bóng kể từ năm 2019, Brad Pitt đã trở lại với màn ảnh rộng. Lần này anh được trở về với dòng phim hành động quen thuộc khi hóa thân thành một sát thủ lành nghề trong Bullet Train. Nhân vật của Brad Pitt sẽ phải đối đầu với vô số sát thủ khác trong chuyến tàu tốc hành với hàng loạt những hành động đẹp mắt và nút thắt bất ngờ liên tục ập đến. Dự kiến phát hành tại rạp vào cuối tháng 7.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, để giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện Bản Vẽ xả lũ, năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã triển khai dự án di dân tái định cư khẩn cấp tại xã Lượng Minh. Thế nhưng đến nay đã gần 4 năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể đón người dân về tái định cư.
Nhiều hộ dân buộc phải sống trong những túp lều tạm bợ ven sông suối để chờ khu tái định cư mới. Mời quý thính giả đến với phản ánh của chúng tôi ngay sau đây.
Sau gần 2 năm, gia đình ông Lô Văn Tạo ở bản Xúc Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An mới lại chuyển những vật dụng trở về căn nhà tại khu tái định cư bản Minh Phương. Năm 2018, do ảnh hưởng của thủy điện xả lũ, 31 hộ dân trong xã Lượng Minh buộc phải di rời khẩn cấp. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương đã triển khai dự án xây dựng khu tái định cư. Thế nhưng, khi vừa làm xong thì khu tái định cư xuất hiện các vết nứt, sụt lún, người dân không thể vào ở.
Vay mượn anh em làm căn nhà này. Nhưng mà sau đó được một thời gian là cấp trên lại nói là có nguy cơ sạt lở, không cho lên nữa.
Cũng giống như gia đình ông Tạo, gia đình bà Lô Thị Tuyết ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An cũng ở vào cảnh không nhận nhà tái định cư thì không có chỗ ở. Nhưng nhận thì cơ sở vật chất cũng không đủ để gia đình bà sinh sống.
Ở đó thì cũng đỡ, cũng không từ chối cái chi cả, nhưng mà hẳn thực tế không sụp xuống. Nhưng mà lại cái nền lại không được diện tích thì mỗi cả được hẹp, như là mỗi nhà mỗi nền là được 12 mét. Thì nhà của tôi là ba gian thì là chiếm đi 10-12 mét rồi, nó còn nhà bếp không có.
Theo ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An, Lượng Minh là xã miền núi, không ảnh hưởng đến mức độ an toàn của công trình, nên thời gian tới, ban quản lý dự án sẽ tiến hành sửa chữa và đưa các hộ dân vào tái định cư, nhưng quỹ đất bằng phẳng để làm nhà được thì lại rất ít. Vì vậy, khi xây dựng khu tái định cư, bà con đều rất không đồng tình.
Có 6 hộ là đăng ký và cam kết, còn lại 11 hộ còn lại là vì trong quá trình họ cũng nóng ruột, nhân dân họ cũng nóng ruột thì cũng xin ý kiến cấp ủy chính quyền địa phương và cấp ủy chính quyền địa phương của xã cũng có tờ trình xin trình với ủy ban dân huyện cho phép nhân dân xin làm đơn xin di rời tự do.
Tại xã Lượng Minh, bên cạnh dự án khu tái định cư cho 17 hộ tại bản Minh Phương, chính quyền địa phương đã bố trí một khu tái định cư khác cho 34 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở ven sông Nậm Nơn tại bản Lả. Tuy nhiên, khi hoàn thành, người dân cũng không vào ở, nguyên nhân do diện tích bố trí cho các hộ dân quá nhỏ, người dân không thể di rời nhà cũ đến được. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương mở rộng diện tích khu tái định cư này nhằm bảo đảm mỗi hộ dân có khoảng 300 m2 đất ở. Một trong những khó khăn lớn của các dự án này là nguồn vốn bố trí còn ít. Dù hai dự án đã gần hoàn thành, nhưng vốn chỉ mới bố trí được khoảng 50%.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.